This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm kiếm đường mà xây mộng, thì ta đem nhau lên non bên con suối mà ta hằng thầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để đôi nai vàng ngỡ ngàng như mối tình,
để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hát ca ca tụng chúng mình.
Thiên Tính và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tính và Nhã Quyên xin mời quý vị bước vào phần talk show cùng với anh Đức Nguyễn đến từ Keller Williams trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lời đầu tiên xin được gửi lời chào đến anh.
Xin chào tới Thiên Tính và Nhã Quyên, và xin chào quý vị đang nghe Đài 1600 AM.
Vâng, buổi chiều hôm nay anh có khỏe không ạ?
Cảm ơn Thiện Tính, anh cũng khỏe thôi, nhưng mà phải là chạy tới chạy lui cũng như là gà không có đuôi gì đó. Tại vì mới ngày thứ sáu hôm tuần rồi thì anh close một căn nhà, rồi bây giờ thì phải lấy nhà đó để mà bắt đầu mình phải sửa chữa đây. Nhưng mà một cái surprise là mình nãy mới vô cái căn nhà này thì thấy ở ngoài xe gara vẫn còn một cái chiếc xe Volvo, nó không phải Volvo mà Volkswagen để lại, không biết cái đó là cái
quà bonus thế này nè.
Quà bonus của mình hay là như thế nào đây, nhưng mà chắc có lẽ phải là phải hỏi cảnh sát coi làm sao mà mình mình chuyển cái đó thành cái quà bonus của mình.
Dạ, Nhã Quyên xin chào quý thính giả của Đài 1600 AM, và xin được chào anh Đức.
Hello, Nhã Quyên.
Dạ vâng, ngoài cái món quà bonus đó thì anh còn cái gì mới muốn chia sẻ ngày hôm nay không thưa anh?
Vâng, thế thì Đức có món quà nhỏ nhỏ đó thì cũng không quên là phải chia quà cho quý vị. Thế là tuần rồi thì Đức cũng có gặp một người quen, họ làm loan thì họ có cho biết là có những cái chương trình cho những cái thành phố của county của Dallas là cho những quý vị mua nhà lần đầu được cái hưởng là 7.500 tiền closing cost đó. Thì đây là những căn nhà mà mua ở của những cái thành phố ở trong Dallas County. Có những county không có, nhưng mà không có trong cái chương trình này, nhưng mà tại vì những cái city đó nó họ có những cái chương trình khác của họ đó. Thì cái chương trình này thì cho những cái để Đức đọc cho quý vị có thể viết xuống là cho thành phố Box Spring Box Spring thành phố Cedar Hill mà Cedar Hill mà thuộc về Dallas County đó, Crocco Hill cũng có nữa, rồi thành phố Coppell Coppell mà thuộc về Dallas County, DeSoto, Farmers Branch, thành phố Glen Heights, thành phố Hutchins, thành phố Lancaster, thành phố Rowlett, thành phố Sexy, thành phố Seagullville và thành phố Wilmer. Đại khái là đây là những cái thành phố mà có cái chương trình cho những người mua nhà lần đầu sẽ được hưởng 7.500 cho những người mua nhà lần đầu. Và quý vị nhớ là Đức không có đọc ở cho cái Garland, không có trong cái chương trình đó, nhưng mà thành phố Garland có cái chương trình 10.000. Quý vị cũng nhớ là Đức có cho quý vị biết về cái vấn đề này, và hình như Richardson thì cũng có cái chương trình đó thôi. Thì nếu quý vị có muốn biết thêm thắc thì quý vị cho Đức biết. Và làm sao được những cái được hưởng những cái quyền lợi này, thì cái quyền lợi những cái này thì nó có ngoài mua nhà những ở trong thành phố đó, chúng ta cũng phải nó phải coi cái income của mình. Thế thì quý vị ghi xuống là income một người không quá 38.300 đồng một năm. Hai người trong cái gia đình thì không có quá 43.750 đồng. Ba người thì không có quá 49.200 đồng. Bốn người thì không có quá 54.650 đồng. Năm người thì không có quá 59.050 đồng. Và sáu người thì không có quá 63.400 đồng. Những cái căn nhà này quý vị mua thì phải là những cái căn nhà xây trước năm trước ngày 1 tháng 1 năm 78. Nếu mà xây xây sau khi 1 tháng 1 78, trước khi đó là không được. Quý vị biết là tại sao là phải trước năm tháng 1 năm 78 không? Là tại vì những cái hãng sơn đó, thưa quý vị, những cái hãng sơn họ trước khi năm năm 78 đó thì họ dùng nước sơn nó có chì ở trong đó, nó gọi là lead paint đó. Thì nếu mà những cái căn nhà mà có nước sơn mà chưa có sơn, chưa có, đại khái là chưa có sửa lại đó, thì những em bé có thể bò và ăn những cái sơn đó, thì những em bé có thể bị bệnh. Cho nên không có City of Dallas, nó không có những cái căn nhà mà xây trước năm 78 thì không có được eligible đó. Và những cái người có thể là dùng cái chương trình này là những người mua nhà lần đầu, có nghĩa là mình chưa mua nhà lần nào hết, hoặc là trong 3 năm mình không có phải là một người chưa có ôm một cái nhà nào ở trong vòng 3 năm trước đây, thì quý vị sẽ được hưởng cái chương trình này.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Hồi nãy anh mới nói là nếu mà những căn nhà mà xây trước năm 78 thì không có được cái chương trình 7.500 này hả thưa anh?
Đúng rồi đó thưa Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên có biết mấy về cái vụ sơn thì nhiều khối trước năm 78 thì trong sơn nó có cái lét đó anh. Cho đúng nên nếu mà ngay cả nếu mà quý vị nào mà mua nhà trước năm 78 mà nhà bị hư mà phải cạo những cái sơn ra đó ra mà sơn lại đó, cái sơn đó đó mà đem gửi đến một cái chỗ mà mình bỏ đó, phải tốn rất là nhiều tiền đó thưa anh, để dispose cái sơn đó, đặc biệt tại vì nó có chất lét ở trong thưa anh.
Cho nên cái đó thật nó rất là quan trọng. Quan trọng với vấn đề mà có chính phủ liên bang phải là can thiệp tới đó. Cho nên quý vị cho nên nhiều khi quý vị mua nhà thì tránh những cái căn nhà mà nó xây trước 78 mà nó cũng như là chưa có kiểu mình chưa có remodel đó, thì nếu mà mình bỏ mấy cái sơn, làm cách nào mình tẩy bỏ mấy cái sơn đó nó thì ok, nhưng mà giống như Nhã Khuyên nói đó thì nó rất là độc, cái chất gì nó làm cho có thể làm cho mình ung thư đó thưa quý vị.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Talk Show cùng với anh Đức Nguyễn từ Keller Williams. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì quý vị nào có những thắc mắc về vấn đề địa ốc, mua nhà, bán nhà, hoặc có những vấn đề nào về việc giảm short sale chẳng hạn, thì có thể gọi vào ngay phòng ghi âm ngay lúc này cùng với Thiên Tín và Nhã Quyên với số điện thoại là 817-899-4110 để có thể là giao lưu trực tiếp với anh Đức cũng như đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc từ anh Đức. Và trở lại với vấn đề đầu tư của anh, thì không biết là những dịp cuối năm thế này, chỉ còn một tuần nữa thôi thì đến ngày Tết Nguyên Đán rồi, không biết là cái công việc đầu tư với anh thì nó đang diễn ra như thế nào với anh?
Thì cũng cái nhà này thì anh mới mua hồi mới close hồi thứ sáu. Cái nhà này thực sự nó cũng anh thấy nó cũng rất là được, rất là good deal, tại vì nó chỉ bị foundation thôi Thiện Tính, nhưng mà trong một năm rồi Thiện Tính biết rồi là anh đã được huấn luyện rất là rất là chu đáo.
Nhắc lại anh một chút bởi vì có một vị thính giả vừa vào đường dây. Thiên Tính và Nhã Quyên xin chào. Hello.
Chào ạ. Chào Thiên Tính, chào Nhã Quyên và chào anh Đức Nguyễn ạ. Tôi tên Tuấn ở Arlington.
Dạ chào anh Tuấn.
Dạ chào anh, tôi có một cái câu hỏi nó như vậy. Tôi có một người em, người ta muốn mua nhà mà trả tiền mặt á, thì cái thủ tục nó mà bây giờ phải làm nó như thế nào ạ?
Cái này anh, cái người em đó có qua cái thủ tục tự mua hay là tự mua của cái người thường, hay là cái nhà này có list ở trong cái hệ thống MLS anh Tuấn?
Dạ không, cái này là mua qua một người fan luôn ạ. À, chứ còn
người
không
fan, ok. Cái đó Tuấn rất là phải cẩn thận. Mình make sure làm sao đó là mình phải có cái title policy. Chứ ngoài cái đó, nếu mà thực sự nếu mà free thì cũng không lấy, là tại vì mình nếu mà mình không có cho cái văn phòng title company để mà họ làm những cái research để họ biết là cái nhà này hồi trước nó có cái title lịch sử nó như thế nào đó, cũng như là họ có thiếu ai, hoặc là cái người chủ quyền là ai, đại khái với lại tiền thuế, rồi tất cả những cái gì mà nó có liên quan đến giấy tờ đó, thì văn phòng title company giúp anh mà mình không có phải sợ là sau này mình bị rắc rối. Tại vì nếu mà mình bị rắc rối, mình có cái title policy đó để mà nó giúp mình. Với lại là khi mà mình thường đó anh Tuấn, khi mà mình là người mua đó, thì cái người chủ, cái người bán trả cái title policy, trả cái số tiền title policy đó. Số tiền title policy này nó cũng không, thực sự nó cũng không có bao nhiêu đâu, nó cũng khoảng chừng nó dưới 1%. Ví dụ như bây giờ quý vị mua một cái căn nhà 100.000 đó, thì nó cũng khoảng chừng 700-800 thôi. Nhưng mà mình nói là 1% đó để cho nó gọn. Thì cái người chủ nhà là thường thường phải chứng minh cho cái người mua chứ, là cái nhà của họ là không có thiếu, và cái nhà của họ là nếu mà sang tên qua cho cái người mua thì không có bị trục trặc giấy tờ gì hết khi sau này. Cho nên cái đó rất là quan trọng. Làm sao mà cái người em của anh Tuấn đó, phải đi gặp, và cũng như nếu mà không cần gặp realtor, nhưng mà đại khái đến cái văn phòng của title company của luật sư đó, họ có thể là hướng dẫn cho mình free nữa, để mà mình make sure là có cái title policy, thì để sau này tất cả những cái gì mà cái người em của anh có mua cái đó rồi sau này bán đi, nó cũng không có trouble gì đó anh Tuấn.
Dạ, cho hỏi một câu hỏi nữa là, nếu mà từ khi mà mình làm, mình tới mình nói chuyện với người những cái title company như vậy, thì mất khoảng bao lâu thì mình có thể mình sang tên được nhà?
Thường thường là sang khi mà có đồng ý hai bên có một cái hợp đồng rồi đó, thì title company mà anh Tuấn có nói là cái người em của anh sẽ trả cash, thì có thể là trong vòng, thường thường Đức làm nhanh đó, thì trong vòng một tuần là cũng xong anh Tuấn đó, cho nên không có một tuần là nó research được. Nếu mà đại khái research mà cái kiểu mà research mà không thấy cái gì mà phải lo đó, không có cái trouble gì đó, thì trong vòng một tuần mình không phải có thể là mình sang tên được. Nhưng mà nếu mà có cái gì trouble đó, thì dĩ nhiên là phải có thời gian để mà giải quyết cái vấn đề đó trước khi họ sang tên cho cái người mua đó.
Yeah. Tức là mình phải đi qua một cái title company để người ta lo hết mọi cái vấn đề mà người ta research về cái history của cái nhà, rồi những giấy tờ như vậy, anh Tuấn hả?
Đâu nó ra đó, đúng rồi anh Tuấn. Mà anh Tuấn phải nhớ đó là cái người mua không có tốn phần này. Mà thường thường người mua khi mà cho dù là mình có trả cash á, thì mình nói là cái tiền, gọi là cái tiền giấy tờ đi, nói chung chung là cái tiền giấy tờ của người mua, tuy là người mua trả cash, thì người mua có cái bổn phận trả khoảng chừng, ở đây Đức mới làm cái cho một anh, thì Đức thấy tùy theo cái title company thôi, mà cái anh này anh chỉ trả có dưới 400 đồng. Hả? Thì mình có thể nói với anh là từ 400 tới 600 là cái chi phí mà bên người mua phải trả, đó là cái bổn phận của cái người mua khi mà họ mua. Còn cái người bán đó thì họ cũng có từ 400 tới 600 cộng thêm cái title policy nữa đó. rồi cộng thêm mấy cái lặt vặt cái này cái kia, có thể là cái người mua, cái người chủ họ cho cái người mua cái home warranty một năm chẳng hạn, thì đó cái mấy cái đó cộng vô cho cái người chi phí của cái người người bán đó, rồi tất cả những cái thuế đó, mình đi đâu mình cũng phải nói về cái thuế đất hết á. Ví dụ như cái nhà đó mà anh có close ngày hôm nay đó, thì cái người chủ nhà đó phải trả tất cả tiền thuế cho đến cái ngày hôm nay. Mà nếu mà họ đã trả cái tiền thuế đất rồi cho năm 2013 đó, thì 2014 chưa có, thì nhưng mà nó sẽ dựa theo cái số của 2013 mà tính ra, cũng như từ đầu năm, có nghĩa là 1 tháng 1 cho đến cái ngày 24 cái ngày hôm nay là 22 tây, là cái số 22 ngày đó là cái bổn phận của cái người chủ, mà cái người chủ phải phải giải quyết, có nghĩa là người chủ phải trả để mà sau này cũng như một năm tới cái người mua sẽ trả hết nguyên một năm đó, thì đại khái nó make sure là mình phải đi title company thì họ có họ biết mà để họ làm, chứ không có nên mà mình cũng như là mò đó anh Tuấn. Mà cái này thật sự thì cũng là cái chi phí của cái người chủ nhà, họ bán họ trả cho mình thôi, cho nên đừng có ngại mà không có dùng.
Dạ. Ok, cảm ơn anh Đức Nguyễn nha.
Cảm ơn
Thiền Tính.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Và xin được trở lại với anh Đức với vấn đề lúc nãy về vấn đề đầu tư. Lúc nãy anh là vẫn đang nói gian dở là.
Vâng, thì anh có nói là cái nhà này anh mua đó là 110.000, nhưng mà anh thấy là thì biết trước đó là nó có bị foundation, mình vô là mình biết rồi, là tại vì ở trong nó mình đi mà cái kiểu mà chân hụt chân được đó nó thậm tệ tới như vậy đó. Nhưng mà nếu mà người được huấn luyện good rồi đó thì mình không có sợ cho mấy, cho nên khi mà anh sau khi mà anh mua rồi thì anh cho người đến estimate coi cái nhà này nó tốn foundation nếu mà mình làm thì bao nhiêu, thì cái hôm qua thì mới biết là chỉ có 20 cục, nhưng mà chỉ có 4.000 thôi, dưới 4.000, cho nên nó cũng nhẹ tội đó Thiện Tính đó. Thì nhưng mà cái này cho nên cái này anh thấy là mua 110.000, nhưng mà ở cái nhà này là tới 2.300 square feet, mà nó thuộc về cái loại mà cái nhà custom build đó, cho nên nó build rất là vững, nó build rất là chắc đó. Rồi cho nên mấy cái nhà này nếu mà sau khi mà sửa chữa, cũng như thường thường anh sửa chữa bỏ granite vô rồi sơn, rồi làm mới lại những cái restroom rồi mấy cái tile này kia, thì sẽ bán lại khoảng chừng 200.000. Thì tới lúc mà bán được thì anh sẽ báo cái make sure cái có được như anh đoán hay không. Nhưng mà thường thường là nó như vậy đó.
Không biết là có những ai đã đầu tư trong cái căn nhà đó của anh hay không. Nhưng mà nói về cái foundation thì cũng hơi lo đó anh ha. Tại vì cái foundation thường là nó rất quan trọng. Và cái foundation khi mà ví dụ ngay cả khi mình xây một cái căn nhà mới, cái tiền mà cho foundation nó rất là nhiều thưa anh.
Đúng rồi. Cái chẳng những mà khi mà làm foundation rồi đó, thì thưa quý vị Nhã Khuyên, thì không phải là mình yên đâu. Foundation xong rồi đó, mình phải test coi cái đường cống nó có bị bể hay không nữa. Cái đó là cái trouble đó. Giống như Thiện Tính nhớ là anh có một cái căn nhà anh mua 65.000, nhưng mà phải bỏ 46 cái cục ở trong cái foundation để mà đội nó lên. Thì khi mà đội lên đó thì lại là nó bị bể cái ống cống. Tại vì những cái ống cống đó là những cái ống sắt, thì khi mà mình đội nó lên thì nó bể ở dưới. Cho nên mấy anh mễ làm foundation, mấy anh phải sửa. Nhưng mà thật sự với quý vị đó, thì sửa ống cống nó cũng bức tưởng rồi đó, là cũng là chắc nhức đầu lắm. Nhưng mà người biết làm, người trong cuộc, mấy người đó làm nó thì chỉ có tốn làm cái, nguyên cái hệ thống plumbing ở dưới dưới đất hết đó, thì tốn chưa đầy 4.000, như chỉ có 3.600 thôi đó, thì nó cũng nhẹ hơn là anh tưởng. Cho nên sau khi cái nhà này mà nâng lên rồi đó thì cũng phải là check lại cái plumbing để make sure là không cái những cái gì mà mình vứt đi ở trong cái nhà đó thì nó thoáng đàng hoàng hết. Nhất là những cái nhà mà mình bán cho người khác thì mình phải test và make sure là nó pass đàng hoàng đó nhà Quyên.
Dạ vâng, nói tới cái foundation thì cho nhà Quyên hỏi là vì những cái nhà mới xây sau này nè thì họ chạy những cái đường dây cái mấy cái cable core ở dưới cái foundation đó anh. Thì nó khác những cái nhà cũ. Cho nên nếu mà nó mà hư hay gì, hư cái foundation á, mà mình sửa mà mình lỡ cắt trúng cái những cái cable core đó, đó, tức là nó sẽ tạo một cái pressure, tức là nói sao?
Đúng cái đó là.
Thì cái đó nó nguy hiểm hơn hay sao? Nhưng mà tại sao anh, bây giờ người ta lại làm như vậy thưa anh? Nó có cái lợi ích gì và cái hại gì bên cạnh đó?
Cái đó đó để nó làm để cho cái foundation sau này nó củng cố, nhưng mà Nhã Khuyên anh cũng mới nghe cái thuyết trình về cái vấn đề đó đó, thì sau khi mà họ đổ cái foundation đó Nhã Khuyên, rồi trước khi là họ dựng frame lên, họ xây cái nhà lên trên đó đó, thì họ phải giống như họ hầm nó ép lại đó, nó ép lại có nghĩa là nó sẽ siết mấy cái dây thừng đó lại để mà make sure là tất cả những cái xi măng đồ ở trong đó đó nó pack lại, nó cứng lại, rồi sau khi đó họ mới bắt đầu họ lên cái sườn nhà, chứ không có phải là cũng như sau khi này họ có thể là mình xây nhà rồi mình ở rồi sau này mình bị cái foundation rồi họ vô rồi họ suýt mấy đó lại, không phải là như vậy, mà cái này họ suýt trước đó để mà cái foundation nó được củng cố và nó chắc hơn mấy cái hệ thống foundation họ làm hồi trước đó Nhã Quyên.
Không, Nhã Quyên hiểu, nhưng mà tại vì Nhã Quyên sợ ví dụ nó hư hay là nó bị cái gì mà mình cắt xuống mà cắt không đúng, cái mình đào xuống hay gì mà không đúng á, trúng những cái sợi dây đó đó, tức là nó sẽ bị giống như là nó có một cái lực ép mạnh, nó sẽ
rất là mạnh,
bung nguyên cái nhà của mình luôn đó. Đó là cái lo những cái không biết là họ đã nghiên cứu cái nói cái disadvantage, xin lỗi, là cái hại của bên cạnh cái sợi dây thần đó hay không. Nhưng mà hy vọng là mình sẽ đào sâu thêm cái vấn đề này vào tuần sau vì thời gian không còn nữa. Thì xin mời anh Đức gửi lời chào đến quý khán giả nghe đài thưa anh.
Vâng, cảm ơn Nhã Khuyên và cảm ơn Thiện Tính đã hướng dẫn cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái chương trình của Đức mỗi buổi trưa thứ tư. Chúc quý vị, chúc Nhã Khuyên và Thiện Tính và gia đình, chúc quý vị được một buổi chiều đầm ấm trong gia đình và hạnh phúc trong gia đình. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào Nhã Khuyên và Thiện Tính.
Vâng, thưa quý vị, và sau chương trình quý vị có thể liên lạc với anh Đức với số điện thoại là 972-816-0363, 972-816-0363. Thiện Tính và Nhã Khuyên cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần talk show cùng với anh Đức, mà mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.